33 vị tổ mà tôi dịch hồi xưa đã giảng cho tăng ni, chưa có dịp giảng cho biết Phật tử, thì hôm nay tôi giảng lại. Nhưng mà tôi giảng không phải giảng từng chữ từng câu, mà tôi chỉ giảng những cái điểm trọng yếu của mỗi vị tổ để cho quý vị nghe mà bắt chước mà hiểu thêm. Vì vậy cho nên cái phần tham vấn chúng ta đừng nghĩ rằng 2 tiếng đồng hồ chỉ hỏi thôi, mà hỏi có 1 tiếng sau. Còn tiếng trước là để quý thầy đọc cho nghe, rồi giải cho quý Phật tử hiểu. Mỗi một lần 1 hoặc 2 hoặc 3 vị tổ tùy ngắn dài, quý thầy sẽ giải thích đầy đủ để quý Phật tử hiểu cho thông thạo. Bởi vì mình học đạo thì phải biết rõ Đức Phật thế nào, Chư Tổ thế nào, thì sự truyền bá tu hành của chúng ta hiện giờ thế nào. Hiểu vậy rồi thì cái học đạo nó mới thông suốt. Do đó mà chúng tôi hướng dẫn quý vị đi từ 33 vị tổ, lần lần đến những vị tổ Trung Hoa, những vị tổ Việt Nam. Thì cái đó được mấy năm, chừng nằm mệt nghỉ, thấy không? Không phải thì cứ nói chuyện hoài. Đó là cái ý nghĩa buổi tham vấn và cái sự sắp đặt chúng tôi như vậy. Vậy thì đầu tiên ở đây là đọc vị tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp. Đó là một câu chuyện của một vị tổ đầu 133 vị tổ. Ngài Ca Diếp, chúng ta đọc trong kinh Phật nhiều khi cũng lầm lẫn. Ca Diếp nó có nhiều vị. Ba anh em ông Ca Diếp thì ngài có phải là anh trong ba người đó không? Không phải, vì ngài độc thân, chỉ có một mình chứ không có em, không có anh. Như vậy không phải ngài là một trong ba vị Ca Diếp, mà lại là ba anh em ông Ca Diếp sau khi Phật thành đạo đi độ đó, phải không? Mà ngài là một vị con nhà Bà La Môn giàu có. Từ một con người giàu có mà phát tâm đi tu, thì nếu mà nói theo bây giờ ở trong thế gian này, ai mà giàu sang nhất mà phát tâm đi tu, thì khi đi tu thì vị đó có chịu sống khổ hạn cơ cực hay không, hay là phải ưu tiên cho gì đó? Đa số nếu mình sang trọng về đi tu cũng muốn đòi ưu tiên, phải không? Phải có cái gì hơn đây chút. Nếu mà khổ hạnh đó là không bao giờ chịu. Nhưng ngài Ca Diếp là cái đặc biệt, con người đặc biệt, nhà giàu mà đến đi tu á lại là tu khổ hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là hiếm có. Mình đang nói tới cái điểm đặc biệt thứ nhất này, tôi nói rộng một chút. Quý vị nhớ ngài Ca Diếp khi mà cha mẹ mất thì ngài và người bạn của ngài đều phát tâm xuất gia hết. Thì ngài tới xin xá Trúc Long xin Phật xuất gia, thì Phật chỉ cần nói một câu đó thì râu tóc rụng hết. Làm thai tỳ kheo đến đây, hãy cạo bỏ râu tóc đi. Ngay đó thì râu tóc rụng. Thì cái chuyện râu tóc rụng không đợi cạo đó thì tôi cũng chưa biết làm sao. Nhưng mà có lẽ nghĩa là khi đó liền được cạo tóc cho nhập chúng xuất gia, chứ không có phải đợi gạn hỏi nhiều lần. Thì đó là hợp lý hơn. Chứ bảo nó kêu lại cái rụng tóc hết thì cái đó cũng hơi khó hiểu. Thì như vậy, sau khi đi tu rồi á, thì ngài tinh tấn tu không bao lâu rồi chứng A-la-hán. Khi chứng A-la-hán rồi từ đó về sau thì ngài tu theo cái khổ hạnh. Thì tôi kể sơ những cái điểm khổ hạnh cho quý vị nghe. trong kinh A Hàm có kể tu khổ hạnh của ngài. Ngài tu khổ hạnh là đi khất thực chứ không có nhận ai đem tới cúng dường, nghĩa là đi đầu này chỗ nọ khất thực, mà khất thực được cái gì thì ăn cái nấy. Mà ngài chủ trương á, ngài khất thực lựa mấy người nào nghèo, nghèo nhất á, ngài đi khất thực. Cho nên cái trong hàng đệ tử của Phật có hai vị ngược nhau, ngài Ca Diếp thì lựa người nào nghèo ngài khất thực, còn ngài Tu Bồ Đề lựa người nào giàu khất thực. Mà hai vị đều là từ bi hết, nó mới lạ. Thì ngài Ca Diếp ngài lựa người nghèo khất thực, cho tới những người ăn xin đó mà ngài cũng đi khất thực mấy người đó nữa. Ở trong kinh có đoạn kể một hôm có mấy người bệnh phong, họ đi xin ăn là về, cái họ ngồi lại họ ăn, ăn cái ngày đi tới, ngày chìa cái bát ra, ngày xin. Ngày xin được quý vị đó thấy vậy, cái lấy cái tay, tay mà có nổi phong á, hốt cơm, bỏ cho bát cho ngày. Thì chỉ cần nấu cơm thôi, rồi ngày nhận bát cơm, một phần cơm nhỏ vậy đó, ngày lại chở cây gốc, cây tường, ngày đứng ăn ngon lành. Thì cái chuyện đó quý vị thấy dễ làm không? Xin mấy người mà có cơm trong nồi trong bát rồi sẵn đó thì còn đỡ, nhà cái người cùi tay chân lỡ lói mà đưa bát xin cơm, rồi họ lấy tay lỡ lói bốc cơm để trong bát, vậy mà ăn ngon lành. Thì tôi thấy tôi không khiến được. Còn trong kinh Bali là kể thêm nữa chứ, có một người bỏ nấu cơm vô trong bát cho ngài, rồi cái ngón tay nó lết theo nữa. Vậy đó là ngài cũng bóc cơm ăn ngon lành chứ không từ chối. Thì quý vị nghĩ cái chuyện khó làm hay dễ làm? Mà tại sao người ta đang nghèo đáo để đi ăn xin rồi mà ngài lại xin của người ăn xin nữa? Đó là cái mục đích gì? Chỗ đó là chỗ tôi muốn nói để cho quý vị hiểu. Bởi vì quan điểm của ngài là muốn giúp cho những người quá khổ, muốn giúp họ làm sao chỉ một đời này hết khổ, bỏ thân rồi đời sau sẽ vui chứ không còn khổ nữa. Mà cái người quá khổ là cái người ăn hàm. Bởi vậy cho nên muốn xin cơm của người ăn hàm, họ đã khó khăn lắm mới tìm được một bát cơm, mà bây giờ mình xin của họ, họ cho mình là cả một cái hy sinh. Họ hy sinh mà cúng dường như vậy đó thì họ có phước sanh quả lành, vì ngài chính là La Hán rồi. Cho nên vì thương họ, muốn mai kia họ hết khổ, cho nên ngài phải tới đó ngài xin để nhận những cái thức ăn của họ, ăn ngon làm vui vẻ để cho họ có phước. Chứ còn mình đã có từ bi lắm tới xin mà xin họ, họ bóc cơm họ cho họ chắc về cũng không dám ăn. Tại sao? Nó không dám ăn họ đâu có phước. Nó thật là như vậy, lòng từ bi thế cỡ nào? Thật là lòng từ bi vô hạn mới làm được cái điều đó. Chứ còn ngài chính là La Hán rồi, kiếm về chỗ xin, tới nhà khá giả là xin cách dễ dàng, có đồ ăn ngon nữa, mà không chịu, nhất định tìm những cái người nghèo khổ nhất để xin. Đó là một cái hạnh thật là hiếm có. Như vậy thì ngài từ bi thì phải rồi, còn tại sao mà ngài Tu Bồ Đề lựa người giàu xin cũng từ bi? Ngược lại, ngài Tu Bồ Đề thì ngài nghĩ người ta nghèo có được bát cơm ăn hết sức là khổ, nếu nhường cho mình thì họ thiếu, tội nghiệp họ không nỡ. Còn người giàu dư giả, mình xin của họ một bát hai bát không thấm vào đâu, như vậy thì cái sự chia sớt cho mình đối họ dễ dàng, khổ khó. Thì không vì mình mà họ phải thiệt thòi, chỉ để cúng thương. Thương cho nên từ mấy người nhà giàu xin. Hai người khác nhau, Thì như vậy cái thương đó nó khác là ở chỗ nào? Là người nhắm vào cái đời hiện tại, người nhắm vào cái đời vị lai. Bởi vì cái người tật nguyền khổ sở ngay đời này, ví dụ bệnh phong làm sao cứu họ được, thì họ phải chịu khổ suốt đời. Bây giờ chẳng lẽ đời này họ khổ để đời sau khổ nữa sao? Cho nên ngài nghĩ tới đời sau của họ mà phải đi tới đó để xin. Còn ngài Tu Bồ Đề thì nghĩ ngay đời này họ nhường cho mình, họ không bị thiệt thòi cái phần của họ, cho nên thương người ta tạo ra thiệt thòi mà xin của người khác, người giàu. Như vậy ai cũng đúng hết trơn. Nên hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái hạnh của người xưa tuy nó có khác nhau nhưng mà cái trọng tâm cũng nằm ở chỗ lòng từ bi. Còn bây giờ thì cũng vậy, có nhiều thầy cũng mỗi thầy mỗi hạnh, nó không có giống nhau, cho nên Phật tử cũng dè dặt đừng có khi bình dội, thấy không? Thấy người này sao tới người nghèo đồ có tốt quá, người kia tại sao tới người giàu, nhưng mỗi người nó có cái hạnh khác nhau thì thôi thì tùy duyên. Đó là tôi nói cái thứ nhất là cái phần khổ hạnh của ngài.